Thì sau khi mà mình để ý, nhìn ngắm, thì mình sẽ thấy ra được một cái lẽ thật thứ hai nữa, là những cái mình gọi là cơ hội trong đời, nó đều là cái duyên tạm. Chúng ta ai cũng mong những cái cơ hội thuận lợi, nhưng mà mình để ý như là nước sóng ở trên biển, thưa đại chúng, có một ngọn sóng nào nó đi lên rồi nó không xuống không? Có không ạ? À? Không bao giờ có một cái ngọn sóng nào nó đi lên mà nó đứng đó, hay là nó lên là nhất định là nó sẽ xuống. Thì có một cái cơ hội nào mà nó tới rồi nó không xuống không? Nó xuống. Như vậy, khi nó lên mình gọi là cơ hội, khi nó xuống mình gọi là rủi ro. Rồi nó xuống rồi thì nó lại lên. Như vậy, cơ hội hay rủi ro, thuận hay nghịch, đều là những cái duyên tạm hết cả. Thành ra nếu mình chạy theo nó, dính mắc vào nó, thì người đời người ta sẽ bị stress thôi, phải không ạ? À? Nhất là quý vị mà đang làm ăn á, đầu tư vô đó, thì mình chỉ mong thâu tiền vô cho nhiều. Thâu tiền vô là nó lên. Nó lên tới đầy két rồi thế nào? Tới hồi mà nó xuống một cái, thì khi lên á, thì mình vui mừng, ăn nhậu rủ bạn bè mở tiệc tùng. Cái khi xuống 2-3 lần cái nó thành stress, thì không ai chia với mình được hết. Khi ăn nhậu thì có bạn bè tới chia, nhưng mà khi stress thì kể cả người vợ hay người chồng, con cái cũng không chia được, bác sĩ cũng khỏi chia được luôn nữa. Như vậy, chỉ cần nhận ra được một cái lẽ thật là thuận hay nghịch, cơ hội hay rủi ro đều là cái duyên tạm. Và hễ mà nó có một cái này là nó có một cái kia. À, nó không có đi đơn lẻ một mình đâu. Vậy đó, chính cơ hội và rủi ro lại là anh em song sinh. À, mà hai cái anh em này không có rời nhau. Như vậy, đó là những cái lẽ thật mà vì chúng ta không nhìn ra, chúng ta không muốn nhìn ra, cho nên chúng ta thường đi cầu, đi cúng. Cái người ngoài đời ấy, thì họ dị đoan, họ đi cầu mẫu, cầu người này người kia. Người trong đạo mình, tôi không dị đoan nhưng mà mình vẫn thích cầu an, mình vẫn thích hồi hướng công đức. Như vậy mình vẫn sợ những cái nghịch, vẫn thích những cái thuận, đúng không ạ? À? Như vậy thấy ra được một cái lẽ thật, bên trong thì mình không khác gì một cái con rối bị giật dây bởi những cái cảnh duyên. Còn bên ngoài, những cái lên xuống của cuộc đời, cơ hội hay rủi ro, nó là duyên tạm. Thì đó là những cái lẽ thật mà giúp cho tâm mình ổn định. Mà khi mình ổn định rồi thì mình không còn bị cảnh chuyển. Trên đời không ai làm gì mình được hết. Đại chúng thấy không? Còn bây giờ á, thật ra chúng ta vẫn thường sống trong những cái lo sợ, phải không? Tại vì mình vẫn còn cầu những cái cơ hội. Khi chúng ta học thiền, mình thấy là mình bây giờ tham sân si bỏ hết ngoài cửa, đi vô chỉ với một cái tâm muốn tu học. Nhưng mà xin hỏi quý vị có muốn những cái cơ hội ngộ đạo không? Rất là muốn, phải không ạ? À? Và nếu ai mà ngăn cái cơ hội ngộ đạo thì quý vị có sùng không? Khỏi nói ngộ đạo, hôm nào sắp sửa được đi gặp hòa thượng, cái sắp sửa tới rồi cái tự nhiên có người kêu lại nhờ vả công chuyện này nọ, cái tới hồi nói chuyện xong cái trong kia phái đoàn đi ra rồi, thì mình có sùng không? Cũng hơi tiếc, hơi buồn. Ý đó là mới gặp hòa thượng chứ chưa phải là cơ hội ngộ đạo. Có một vị thiền sư là Ngài Văn Duyệt ở Nam Nhạc. Thì ban đầu sư đến thiền sư Đại Ngu, thì nghe Ngài Đại Ngu dạy chúng là mọi người họp nhau ăn rau dưa, nếu gọi là một cọng dưa thì vào địa ngục như tên bắn. Nói rồi xuống tòa, sư nghe thất kinh. có phải chúng ta cũng đang họp nhau ăn rau dưa không? Phải không? Tức là mình ăn chay, mình tu tập. Mà vị thầy này lại nói mọi người họp nhau ăn rau dưa, nếu gọi là một cọng dưa thì vào địa ngục như tên bắn. Sư nghe hết hồn. Và đêm hôm đó đến phương trượng, gõ cửa xin vào. Ngài Đại Ngu hỏi, đến cầu việc gì? Tại nửa đêm đến mà. Thì sư Văn Duyệt mới thưa là, con đến cầu tâm pháp. Nói rất là tha thiết. Ngài Đại Ngu mới cười, nói, bánh xe pháp chưa chuyển, bánh xe ăn chuyển trước. Ta thấy ông á, có sức lực mạnh mẽ. Thôi sao không vì chúng mà đi xin thức ăn? Ta đây chịu đói không có nổi đâu, đâu có rảnh vì ông mà nói thiền nói đạo. Cái nói rồi đóng cửa lại. Thì sư không dám trái, cho nên bắt đầu ngày mai thì sư lo phụ để mà lo việc trong chùa, thức từ thức ăn thức uống cho tới lo việc tiền bạc vân vân mọi thứ, để cho đại khái là lo cơm gạo cho chúng, không hề dám hỏi gì tới thiền đạo nữa. Thì tới một thời gian sau, ngài Đại Ngu ngài dời về Thúy Nham ở. Và khi sư xong cái công việc tại đó, sư lại đi theo ngài Đại Ngu qua Thúy Nham. Thì khi tới lần thứ hai, sư cầu chỉ dạy tu hành. Thì lần này ông thầy mới nói là bây giờ trời tuyết lạnh, qua tới đây thì có thực phẩm nhưng mà chúng lạnh quá, áo cũng không đủ, thôi thì ông nên vì chúng mà lo việc than củi. Cái ngài cũng vâng lời. Thì cả một thời gian dài, cũng như ở đây này mình phải lo kiếm củi kiếm đồ vậy đó, mấy năm lo việc than củi mới tới lại phương trượng để xin tâm pháp. Thì ông thầy lại nói, bây giờ trong khố thiếu người, cơm gạo thì có đủ nhưng mà sắp xếp này nọ, thôi thì phiền ông. Và sư đành phải lại lui ra mà trong lòng không có vui. Và bây giờ mấy năm rồi, không biết 3, 4, 5, 7 năm, cho nên bây giờ nó biến thành cái buồn hận, hận ông thầy không nguôi. Tại vì xin là không được mà cứ bắt đi làm, mà đi làm thì cực hay là không cực, thưa đại chúng? Chúng thì được đi tụng kinh, đi ngồi thiền, đi nghe pháp,